Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
chỉ có tâm từ bi mới chuyển hóa được khổ đau.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, pháp thoại trước đây chúng tôi còn nói rằng chỉ có từ bi mới có thể giải trừ tất cả những ác nghiệp, những tai ương hiểm họa, để mang lại hạnh phúc an vui chân thật cho đời sống của con người. Ngay cả chỉ có từ bi một có thể giải thoát con người ra khỏi cái tai ương dịch bệnh đang hoành hành ở khắp tất cả mọi nơi trên mặt đất này. Nhưng một số người vẫn không tin như vậy. Một số người vẫn trao đổi và nói với tôi rằng làm sao từ bi mà có thể chuyển hóa được, đặc biệt là trong một cái thế giới bạo động, khi mà chân lý nằm ở nơi họng súng. Chân lý chỉ nằm ở nơi những kẻ có sức mạnh trong tay. Từ bi trong những trường hợp nào đó rất có thể chỉ để nhu nhược, hèn yếu. Và cuối cùng chỉ để cho những kẻ ác, những kẻ gian tà lộng hành ở trong xã hội mà thôi. Thưa quý vị, cái lời trao đổi của một người Phật tử ấy không phải là không có những chứng cứ trong cái hiện thực của đời sống con người, của xã hội. Nhưng thưa quý vị, không bao giờ ta mà có thể thắng chánh hết cả. Không bao giờ mà hận thù có thể mang lại hạnh phúc an vui chân thật cho con người hết cả. Không bao giờ khi mà con người đánh mất cái trái tim từ bi của mình mà có thể làm lời lạc cho mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Chứng cứ, thưa quý vị, không thiếu đâu. Ngay như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đó, Ngài chỉ với một trái tim từ bi mà có thể cảm hóa được những con voi dữ dằn, sẵn sàng để xẻ xác phân thây bất cứ một ai, để khiến cho con voi ấy phụ phục quỳ ở trước chân Ngài. Cũng chỉ với một trái tim từ bi đó mà Đức Phật có thể cảm hóa được một Aguilimala, tức là một kẻ giết người không gượng tay, để rồi cuối cùng biến Aguilimala, một kẻ sát nhân, trở thành một kẻ hiền từ đệ nhất, một người thánh tăng trong đoàn ngũ những bậc thánh tăng của thời Đức Phật. Đức Phật của chúng ta đó, chỉ một trái tim từ bi một thể biến biết bao nhiêu những con người hung dữ trở thành những kẻ hiền từ, có thể cảm hóa được những con người đau khổ nhất trong đời, để đưa họ trở về sống với niềm an lạc thanh thiện. Rồi ngay ở trong cái lịch sử của con người, lịch sử của nhân loại, cũng đâu thiếu những chứng cứ để cho thấy rằng từ bi bất bạo động mới là sức mạnh chân thật, mới là cái sức mạnh để có thể chuyển hóa được tất cả mà mang lại hạnh phúc an vui cho con người. Thánh Gandhi của Ấn Độ, thưa quý vị, một con người sống một cuộc đời rất đơn giản, nhưng mà đã trở thành một người cha già của cái đất nước Ấn Độ, một người đã lãnh đạo cả cái dân tộc này, đứng dậy bằng bất bạo động ahimsa, không bạo động trong tư tưởng, trong hành động, trong ngôn ngữ, để mà cuối cùng giành lại độc lập cho cái đất nước rộng lớn này dưới sự thống trị của đế quốc Anh lúc bây giờ. Lịch sử vẫn cho thấy từ bi bất bạo động là sức mạnh, chứ không hề bao giờ là hèn yếu hết tất cả. Rồi mới ở đây thôi, trong những cái năm tháng tù đày về cái chế độ của Trung Hoa Cộng sản tại cái đất nước Tây Tạng, từng có một vị tu sĩ bị bắt vào tù, bị hành hạ, bị tra tấn, bị đánh đập, mà bao nhiêu chứng tích vẫn còn ở trên cái thân thể của ngài. Cuối cùng ngài đã trốn ra được cái đất nước Tây Tạng của mình, để rồi gặp được Đức Đạt Lai Lạt Ma ở tại Dharamsala. Sau khi ngài kể hết tất cả bao nhiêu cái chặng đường ngài đã đi qua, từ trong các nhà tù dưới cái chế độ cai trị Cộng sản Trung Hoa lúc bây giờ, Đức Đạt Lai Lạt Ma hỏi ngài rằng: vậy thì trong cả thời gian mà con bị bắt đó, bị hành hạ, bị đánh đập đó, con có sợ không? Vì tăng sĩ này đã trả lời một câu trả lời đáng để chúng ta suy gẫm và học hỏi. Đó là vì tăng sĩ đó bảo: thưa ngài, điều duy nhất con sợ trong khi con bị hành hạ, bị đánh đập một cách dã man như vậy, điều duy nhất con sợ đó là sợ đánh mất cái trái tim từ bi ở đấy chính mình mà thôi. Trong đau khổ không sợ gì, chỉ sợ một cái niềm giận dữ mà trỗi dậy, một cái sự cơn tức giận mà trỗi dậy, một sự đánh mất cái trái tim từ bi của mình. Đó mới là điều đáng sợ hơn hết tất cả mọi điều. Tại sao vậy? Làm sao người tu sĩ này có thể trả lời được một câu hỏi như vậy bằng một câu trả lời như vậy? Chỉ bởi vì người tu sĩ này đã nếm được cái hương vị của từ bi là như thế nào, đã sống cái trái tim từ bi của mình và đã cảm nhận tất cả nguồn hạnh phúc vô biên từ ở nơi một trái tim từ bi như thế. Bởi vì chỉ có như thế, người tu sĩ này mới có thể trả lời một câu hỏi như vậy. Thưa quý vị, hãy hình dung đi, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đây, có ai đó nói xấu ta thế này thế khác, thậm chí có thể vu khống ta, thậm chí có thể nhiệt mắng ta, thậm chí có thể nhục mạ ta đủ điều. Một kẻ mà yếu đuối, kẻ đó sẽ làm gì? Sẽ tức giận, sẽ chửi mắng, sẽ ôm cái hận ở trong lòng của mình. Và rồi giữa hai người chỉ còn là những chửi bới lẫn nhau không thôi. Những kẻ nóng giận như vậy là những kẻ yếu đuối, không phải là những kẻ sức mạnh đâu quý vị. Khi một kẻ khác dùng dao gầy mà đánh đập ta, dùng đủ thứ cực hình để mà hành hạ ta, những con người yếu đuối sẽ là những kẻ la hét tức giận, sẽ là những người ôm cả cái mối thù hận để mà ra đi. Chết cũng không tan được cái khối thù hận này ở trong lòng của mình. Những kẻ đó đâu có mạnh mẽ đâu quý vị. Những kẻ đó không có sức mạnh đâu. Kẻ có sức mạnh là kẻ có thể mỉm cười, giữ cái tấm an tình trước tất cả những cái vu khống nhục mạ của kẻ khác. Kẻ sức mạnh là cái kẻ có thể mỉm cười, giữ được cái tấm an tình của mình, giữ được cái tấm từ bi của mình đối với cái kẻ mà hành hạ đánh đập mình, đối với cái kẻ mà tàn bạo đối xử với mình đó. Những kẻ đó mới là những kẻ có sức mạnh chân thật quý vị. Và tôi tin một điều rằng những sức mạnh chân thật ấy rồi sẽ cảm hóa được con người. Những sức mạnh chân thật ấy rồi sẽ chuyển hóa được tất cả những cái ác nghiệp, những oan gia đối đầu giữa kẻ này và người khác. Sống ở trong đời, thưa quý vị, tất cả chúng ta đều là oan gia của nhau. Ai cũng đều là oan gia của nhau và của tất cả chúng sanh hết cả. Bởi vì nghĩ cho cùng, trong vô lượng đời kiếp, tất cả chúng ta có thể là cha mẹ, anh em, vợ chồng, ruột thịt của nhau. Không kiếp này thì cũng kiếp khác, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta hết, là như thế. Nhưng mà ta và tất cả chúng sanh đó cũng có thể là oan gia cừu hận với nhau, không đời này thì cũng trong kiếp khác. Có kiếp nào mà không có kẻ làm chúng ta khổ đâu quý vị. Có kiếp nào mà ta không hành hạ những con vật này, con vật khác, hay ngay cả giết hại người này, giết hại kẻ khác đâu quý vị. Cho nên kiếp nào ta cũng có thể ban ân cho người này, ta cũng có thể tạo oán ở đứa kẻ kia. Có kiếp nào ta không sống như vậy đâu. Thường hệ mà chúng ta sẽ làm vợ làm chồng của nhau, thường mà chúng ta làm cha mẹ và con cái của nhau, thường là chỉ nằm trong bốn cái trường hợp này mà thôi. Một là để mà báo ân. Xưa kia ta mang nặng người này người khác, giờ đây ta sinh ra làm con để báo ân cho người đó, báo một cái ân mà ta đã mang ân đó từ trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Giờ đây ta sinh ra làm con để báo đáp ân đức của người đó. Những đứa con mà được sinh ra đời trở thành niềm tự hào cho cha mẹ. Còn những đứa con sinh ra đời mà làm ăn để rồi giúp cha mẹ bao nhiêu điều tốt đẹp. Còn những đứa con sinh ra đời mà mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc chân thực cho cha mẹ của mình. Đó là những đứa con ra đời để mà báo ân cho cha mẹ, cho những ân đức mà cha mẹ đã ban tặng cho mình, không chỉ trong kiếp này mà có thể trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cũng có những đứa con ra đời để mà báo oán, báo thù, báo hận. Một kiếp nào đó, cha mẹ và con cái đã từng gây thù chuộc oán với nhau, không trả được lúc bây giờ, người kia quyết chí trả thù. Và cách trả thù hay nhất đó là làm con của người đó. Và đã có những đứa con như vậy trong đời, đâu thiếu quý vị. Những đứa con mà sinh ra rồi thì cha mẹ gây gỗ đủ điều, cha mẹ gặp phải đủ thứ tai ương và hoạn nạn. Những đứa con ra đời hoang đàng phóng đàng để vào tù vào tội, cha mẹ làm sao bỏ con, phải bỏ tiền ra mà chuộc con, khóc vì đứa con đó trong bao nhiêu đêm dài. Những đứa con sinh ra chỉ làm khổ cha khổ mẹ của mình. Những đứa con đó, những đứa con ra đời để báo oán cha mẹ của mình đó quý vị. Tất cả chúng sanh trong đời là thân của nhau, là thù của nhau, là như thế. Ngay cả vợ chồng cũng vậy. Có những vợ chồng gặp nhau để rồi bảo bọc che chở nâng đỡ, để cùng nhau tìm tới một cuộc sống hạnh phúc an vui. Nhưng mà cũng hiếm gì những cặp vợ chồng gặp nhau để rồi gieo khổ gieo sầu cho nhau. Bỏ nhau thì không được, mà sống với nhau thì chỉ để mà hành hạ lẫn nhau, chỉ để mà chịu đựng lẫn nhau không thôi. Đó không phải là báo oán, báo thù, báo hận, thì báo cái gì ở nơi đó quý vị. Trường hợp thứ ba đó là những người con sinh ra đời để mà đền ơn cho cha mẹ của mình. Rồi cũng có những đứa con sinh ra đời để mà trả ân cho cha mẹ của mình. Trước đây cha mẹ của mình để giúp đỡ mình, mình chưa từng được trả ơn đức trở lại. Kiếp này sinh ra làm con để rồi làm tất cả mọi việc giúp cha giúp mẹ của mình, báo đáp cái ân đức của kiếp nào xa xưa kia. Trường hợp của những đứa con ra đời thì như thế, hoặc là để mà báo ân, hoặc là để mà báo oán, hoặc là để mà đền ơn trả nghĩa, hoặc là để mà đòi nợ. Cả trường hợp thứ tư, đòi nợ cho nên cha mẹ phải trả vì con là như thế, phải khổ vì con đủ từ hết tất cả mọi điều là như thế. Có những đứa con sinh ra khiến cho cha mẹ phải hao tài tốn của đủ thứ hết cả. Có những đứa con sinh ra mà khiến cho cha mẹ mất nhà mất cửa đi cả. Đó là trường hợp những đứa con sinh ra để đòi nợ cha mẹ của mình đó quý vị. Những đứa con làm giàu cho cha mẹ, những đứa con làm khổ làm nghèo cho cha mẹ của mình, những đứa con khiến cho cha mẹ uất ức đủ điều hết cả. Những đứa con mà khiến cho cha mẹ hoan hỷ vui mừng. Trường hợp cha mẹ con cái, trường hợp vợ chồng anh em với nhau trong đời này, gặp nhau cũng là như thế. Chúng ta, tất cả chúng sanh trong đời đều là mang ân mang oán với nhau. Lấy cái gì để mà chuyển hóa tất cả những cái ác nghiệp đó quý vị? Làm sao để cởi mở được tất cả những cái hận thù oán trải? Làm sao để có thể trang trải hết tất cả bao nhiêu nợ nần trong cuộc đời này? Chỉ một tâm từ bi mình mới có thể chuyển hóa hết tất cả. Chỉ một tâm từ bi mình mới có thể cởi mở được cái sợi dây oán trải oán cừu từng trói buộc con người và chúng sanh trong cái biển đời đau khổ này. chỉ với một tâm từ bi mà ta mới có thể làm được hết tất cả những điều đó. Đức Quan Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát của lòng từ bi, là vị Bồ Tát thường xuyên để cứu độ chúng sanh trong đời. Ngài cứu độ bằng gì? Không phải bằng phù bằng phép. Thường những người Phật tử hay tin vào Phật Bồ Tát như tin vào một cái đấng thần linh có thể làm phù phép thế này thế khác. Nhưng đó không phải. Đức Quan Âm Bồ Tát mà cứu độ cho chúng sanh trong cơn dịch bệnh, trong tai ương hoạn nạn, thì là cứu độ bằng cái năng lực của đại bi tâm thì không gì khác hơn hết cả. Chỉ với cái năng lực của đại bi tâm mà ta có thể vượt qua tất cả bao nhiêu oán khí chồng chất. Chỉ với cái năng lực của đại bi tâm mà ta có thể chuyển hóa cái địa ngục trở thành thiên đường. Ta mới có thể chuyển hóa tất cả những ác nghiệp của mình để hướng về một cái chân trời, sống hạnh phúc an vui ở trong đời này, mang một trái tim đầy hận thù. Ta chỉ sống trong đau khổ và ta chỉ gieo rắc đau khổ cho mình, cho kẻ khác, cho bao nhiêu người mà thôi quý vị. Cứ tưởng tượng cái ngòi bút của quân vương, của cái người mà nắm quyền lực trên thế gian này, cái ngòi bút đó nếu xuất ra từ một trái tim đầy hận thù sẽ gây bao nhiêu tai họa cho con người ở trên mặt đất quý vị. Nhưng cũng từ một ngòi bút đó mà xuất ra với một cái trái tim đầy từ bi thì cũng là ngòi bút ấy, cũng là một chữ ký đó, nhưng nó có thể mang lại lời lạc cho biết bao nhiêu người quý vị. Cho nên trong cái cơn dịch bệnh đang hoành hành hiện nay, chúng ta hãy trở về lại với cái trái tim từ bi của mình. Hãy đem tâm từ bi mà yêu thương tất cả mọi người, tất cả mọi loài, yêu thương chính mình. Và để với trái tim từ bi đó, mình biết chăm sóc mình, biết cùng với tất cả mọi người chăm sóc cái đời sống của con người ở trên mặt đất này, và chăm sóc chính cái mặt đất này, bầu trời này, để cho con người và tất cả mọi người, mọi loài đều có thể sống hạnh phúc an vui ở trong đời. Mong rằng dù hoàn cảnh có như thế nào, dù chân lý có nằm ở đến cái đầu hòn súng trong một lúc nào đó, thì thưa quý vị, đối với người con Phật vẫn phải thấy rõ rằng chỉ có từ bi, chỉ có một trái tim từ bi mới có thể biến địa ngục thành thiên đường, mới có thể chuyển hóa tất cả những ác nghiệp tạo nên bao nhiêu tai ương thảm họa cho chính mình, cho xã hội, cho tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Trong đau khổ, ta không đánh mất trái tim từ bi của mình. Và hãy nói như cái lời của cái vị tăng sĩ Tây Tạng tôi mới vừa nói đó. Đó là chỉ sợ trong những tai ương hoạn nạn, mình đánh mất cái trái tim từ bi của mình thôi. Đó mới là điều đáng sợ hơn tất cả mọi điều đáng sợ. Xin cảm ơn cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Có bao giờ anh nghe tiếng côn trùng nức nở dưới khe đất bụi cây trong đêm tối đọa đầy? Có bao giờ anh thấy bóng chim lẻ loi bay khóc kêu thương tìm bạn trong gió lộng? Hãy subscribe. chân thành, hãy cho nhau niềm vui, hãy cho nhau an lành.
Cõi nào in dấu chân ta, cõi nào chôn xác thân già trăm năm, cõi nào là cõi mê lầm, cõi nào tam độc giam cầm xác thân. Những câu thơ trong bài Cõi Nào qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Cõi nào in dấu chân ta, cõi nào chôn xác thân già trăm năm, cõi nào là cõi mê lầm, cõi nào tam độc giam cầm xác thân. Đi rồi trở lại bao lần, bốn chân đi đứng đội sừng ai hay. Lông mau lông vũ tròn đầy, mà ta nào biết có hay bao giờ. Thế gian một cõi mơ mơ, ngày đi ai có bao giờ biết đâu. Thế mà danh lợi công hầu, ganh đua tranh đoạt, mong cầu sướng thân. Thân này chất chứa toàn phân, một khi duyên giả thì thân thúi sinh. Người đời cứ tưởng đẹp xinh, đến khi nhắm mắt lòng sinh chán chường. Cõi nào là cõi vô thường, sắc không không sắc như sương khói tan. Phải chăng là cõi thế gian, đó là cõi tạm ta đang tung hoành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm qua người thân con thấy nhau nay biệt ly, hôm qua nụ cười tươi đến nay giọt lệ heo. Niềm vui sao không mãi lâu dài, sầu đắng mãi vẫn hoài khổ đau. Tìm hương của đóa sen lành để cho thành thoát tâm hồn. Cuộc đời như giấc mơ mong vô thường tự sinh,
sáng lấp tràn tối tăm, từ sinh thì hóa chân thường, sầu đau nở đóa sen vàng, cuộc đời thời hết cơn mộng mơ.